Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Hands-Off Investor của Brian Burke là sách hướng dẫn đầu tư bất động sản thụ động, tập trung vào hình thức syndication, tức nhiều nhà đầu tư cùng góp vốn vào một thương vụ do nhà tài trợ hay sponsor tổ chức và vận hành. Thay vì dạy cách tự mua, sửa chữa hoặc quản lý tài sản, Burke viết từ góc nhìn của người góp vốn thụ động. Mục đích chính của sách là giúp độc giả hiểu mình đang giao tiền cho ai, giao tiền theo điều khoản nào và phải kiểm tra những giả định nào trước khi đầu tư. Với kinh nghiệm của một người điều hành đầu tư bất động sản, tác giả ưu tiên việc thẩm định sponsor hơn sự hấp dẫn bề ngoài của thị trường hay mức lợi nhuận được quảng bá. Sách cũng giải thích các chỉ số như IRR, tỷ suất tiền mặt trên tiền góp, equity multiple, cấu trúc phí, chia lợi nhuận, nợ vay và các rủi ro thanh khoản. Đây là một cẩm nang phân tích thực tế dành cho người muốn tiếp cận bất động sản quy mô lớn mà không trực tiếp vận hành tài sản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chọn sponsor đúng quan trọng hơn chạy theo một thương vụ có lợi nhuận dự phóng cao. Luận điểm nổi bật nhất của Brian Burke là nhà đầu tư thụ động trước hết đang chọn người quản lý vốn, chứ không chỉ chọn một tòa nhà hoặc một thị trường. Trong syndication, sponsor tìm kiếm tài sản, thu xếp khoản vay, quyết định kế hoạch vận hành, xử lý vấn đề phát sinh và điều phối việc bán hoặc tái cấp vốn. Vì vậy, cùng một tài sản có thể tạo ra kết quả rất khác tùy vào năng lực và chuẩn mực của đội ngũ điều hành. Burke khuyên người đọc xem xét thành tích đã được kiểm chứng. Kinh nghiệm qua các chu kỳ khó khăn, cách sponsor giao tiếp với nhà đầu tư và mức độ nhất quán giữa lời nói với hành động. Điểm cần kiểm tra không chỉ là số lượng thương vụ thành công trong giai đoạn thuận lợi. Quan trọng hơn là họ đã xử lý thế nào khi lãi suất tăng, dòng tiền suy yếu, chi phí sửa chữa vượt dự toán hoặc việc bán tài sản bị trì hoãn. Sách cũng nhấn mạnh phẩm chất đạo đức bởi nhà đầu tư thụ động thường không kiểm soát trực tiếp tài khoản ngân hàng, quyết định vận hành hay thời điểm thoái vốn. Một sponsor giỏi có thể giảm thiểu tổn thất trong hoàn cảnh xấu, còn sponsor thiếu năng lực hoặc thiếu minh bạch có thể làm hỏng cả một tài sản tốt. Khung tư duy này khiến việc thẩm định con người trở thành lớp bảo vệ đầu tiên của vốn đầu tư. Thứ hai, đọc IRR, Cash on Cash và Equity Multiple bằng cách kiểm tra giả định phía sau con số. The Hands-Off Investor không coi các chỉ số lợi nhuận là câu trả lời cuối cùng. Burke giải thích rằng IRR, tỷ suất hoàn vốn nội bộ, Cash on Cash, tỷ suất dòng tiền tiền mặt trên vốn góp và Equity Multiple, tổng tiền nhận về so với vốn đầu tư, đều hữu ích nhưng có thể gây hiểu lầm nếu tách rời giả định. IRR nhạy cảm với thời điểm nhận tiền, nên một thương vụ hoàn vốn sớm có thể cho IRR cao dù tổng giá trị tạo ra không vượt trội. Cash on Cash giúp đánh giá thu nhập định kỳ nhưng không phản ánh đầy đủ rủi ro từ nợ, chi phí vốn lớn hay giá bán cuối kỳ. Equity Multiple cho thấy tổng quy mô kết quả, song lại không nói rõ cần chờ bao lâu để đạt được mức đó. Vì vậy, sách hướng người đọc quay lại mô hình dòng tiền. Cần hỏi doanh thu sẽ tăng từ đâu, tăng giá thuê có phù hợp với thị trường không, tỷ lệ lấp đầy và khoản nợ xấu được dự kiến thế nào và chi phí bảo hiểm, thuế, bảo trì hoặc quản lý có thể tăng ra sao. Các yếu tố kinh tế như lạm phát, lãi suất và thất nghiệp cũng phải được đặt vào phân tích. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư phân biệt giữa một dự báo có cơ sở với một bản chào mời chỉ tối ưu hóa các con số đẹp. Thứ ba, hiểu phí, chia lợi nhuận và nợ vay để đánh giá sự liên kết lợi ích giữa sponsor và nhà đầu tư. Một phần thực dụng của sách là làm rõ cấu trúc kinh tế của syndication. Nhà đầu tư không nên chỉ hỏi dự án dự kiến trả bao nhiêu, mà phải hiểu tiền được phân bổ theo thứ tự nào và sponsor được trả công bằng những cơ chế nào. Các khoản như phí mua lại, phí quản lý tài sản, phí quản lý tài sản đầu tư, phí tái cấp vốn hoặc phí bán có thể là thông lệ trong ngành, nhưng chúng làm thay đổi lợi nhuận dòng thuộc về nhà đầu tư. Burke khuyến khích độc giả xem các khoản phí có được trình bày rõ ràng hay không, mức phí có hợp lý với công việc thực tế hay không, và có khoản nào tạo động cơ ưu tiên giao dịch hơn hiệu quả dài hạn hay không. Tương tự, cơ chế chia lợi nhuận thường bao gồm mức ưu tiên dành cho nhà đầu tư và phần thưởng hiệu quả cho sponsor. Cần được đọc như một bản đồ lợi ích. Cấu trúc tốt phải khiến sponsor hưởng lợi đáng kể khi nhà đầu tư cũng đạt kết quả tốt, thay vì thu phí lớn bất kể tài sản vận hành ra sao. Nợ vay cũng là phần không thể bỏ qua vì lãi suất, thời hạn đáo hạn, điều kiện tái cấp vốn và mức đòn bẩy ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền lẫn khả năng chống chịu. Sách biến các điều khoản thường bị xem là kỹ thuật thành câu hỏi thiết yếu về tính minh bạch và sự đồng hành lợi ích. Thứ tư, đầu tư thụ động giảm việc vận hành, nhưng đánh đổi bằng mất quyền kiểm soát và thanh khoản. Burke trình bày syndication, như một giải pháp cho người muốn tham gia bất động sản nhưng không muốn tự xử lý người thuê, bảo trì, nhân sự quản lý hay các quyết định hàng ngày. Việc giao phần vận hành cho đội ngũ chuyên nghiệp có thể đem lại lợi thế chuyên môn và cho phép nhà đầu tư tiếp cận các tài sản lớn hơn khả năng mua riêng lẻ. Tuy nhiên, tính thụ động không đồng nghĩa với không có rủi ro. Khi đã góp vốn, nhà đầu tư thường có quyền hạn hạn chế đối với việc điều hành, ngân sách, tái cấp vốn hoặc thời điểm bán tài sản. Họ cũng không thể dễ dàng rút tiền như khi bán một cổ phiếu niêm yết. Sự thiếu thanh khoản này có nghĩa vốn có thể bị khóa trong nhiều năm, đặc biệt nếu điều kiện thị trường khiến kế hoạch thoái vốn ban đầu không còn khả thi. Sách vì thế không quảng bá thu nhập thụ động như một lựa chọn không cần suy nghĩ. Nó yêu cầu người đọc xác định trước nhu cầu tiền mặt, khả năng chịu biến động và mức độ thoải mái khi ủy thác quyết định cho sponsor. Quyền kiểm soát ít hơn chỉ hợp lý khi nhà đầu tư đã thẩm định kỹ người vận hành, hiểu tài liệu chào bán và phân bổ số vốn phù hợp. Đây là điểm cân bằng quan trọng giữa sự tiện lợi của mô hình và trách nhiệm tự bảo vệ mình. Cuối cùng, đa dạng hóa và thẩm định kỹ lưỡng là cách giảm rủi ro tập trung trong danh mục syndication, sách đặt bất động sản syndication, trong bối cảnh rộng hơn của quản trị danh mục đầu tư. Burke xem bất động sản là một loại tài sản có thể hỗ trợ đa dạng hóa, bởi các động lực vận hành của tài sản thực không hoàn toàn trùng với biến động hàng ngày của thị trường chứng khoán. Dù vậy, tính không tương quan không phải là lời hứa rằng bất động sản sẽ luôn tăng giá hoặc miễn nhiễm với suy thoái. Giá vốn, nhu cầu thuê, khả năng vay nợ và chi phí vận hành vẫn có thể xấu đi cùng lúc. Do đó, thông điệp thực tế của sách là tránh đặt quá nhiều vốn vào một sponsor, một tài sản, một khu vực hoặc một chiến lược duy nhất. Đa dạng hóa chỉ có ý nghĩa khi đi kèm thẩm định từng thương vụ. Nhà đầu tư cần đọc tài liệu chào bán, xem logic của kế hoạch kinh doanh, đánh giá thị trường và đối chiếu dự báo với các kịch bản bất lợi. Các câu hỏi về nguồn doanh thu, tốc độ tăng chi phí, khoản dự phòng, phí ẩn, nợ xấu và cách phân phối tiền không phải là thủ tục hình thức. Chúng cho biết liệu dòng tiền dự kiến có khả năng chịu được sai lệch hay không. Bằng cách kết hợp phân bổ vốn thận trọng với kiểm tra sâu về sponsor và cấu trúc giao dịch, Burke chuyển trọng tâm từ việc săn mức lợi nhuận cao nhất sang việc giảm những rủi ro có thể tránh được. Kết luận, The Hands of Investor phù hợp nhất với chuyên gia bận rộn, người có thu nhập cao hoặc nhà đầu tư đã có vốn nhưng không muốn trực tiếp quản lý bất động sản. Nó cũng hữu ích cho người mới tìm hiểu syndication vì sách giải thích rõ vai trò của sponsor và nhà đầu tư thụ động, các chỉ số hoàn vốn, cấu trúc phí, nợ vay và giới hạn thanh khoản. Nhà đầu tư đã từng tham gia một vài thương vụ vẫn có thể hưởng lợi từ cách tác giả biến những điểm dễ bị bỏ qua trong tài liệu chào bán thành các câu hỏi thẩm định cụ thể. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách đầu tư bất động sản là góc nhìn của người giao vốn, không phải người huy động vốn hoặc người trực tiếp mua tài sản. Nhiều tài liệu về syndication tập trung vào cách tìm thương vụ, huy động tiền và vận hành dự án. Brian Burke tập trung vào cách một limited partner đánh giá người điều hành và nhận diện các giả định, phí hoặc điều khoản có thể làm thay đổi kết quả thực. Trọng tâm vào phẩm chất, năng lực xử lý nghịch cảnh và sự liên kết lợi ích của sponsor đặc biệt đáng chú ý vì đây là các yếu tố khó thể hiện qua một bảng lợi nhuận dự phóng. Cuốn sách không thay thế tư vấn pháp lý, thuế hoặc tài chính cá nhân, cũng không biến syndication thành khoản đầu tư không rủi ro. Giá trị thực tế của nó nằm ở việc giúp độc giả đọc chậm hơn, hỏi sâu hơn và hiểu rõ các đánh đổi trước khi cam kết vốn dài hạn. Nếu bạn muốn ủng hộ Brian Burke, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!